Thưa Thế Tôn, đương nhiên tại sao nếu những vi trần thật có thì Phật chẳng nói là những vi trần? Tại vì sao Phật nói những vi trần, tức chẳng phải là những vi trần nên gọi là những vi trần? Đây là Đức Phật đang giảng tiếp cái phần cuối cùng kinh Kim Cang, dạy cho những cái người Bồ Tát để giúp họ giúp các ngài chặt bỏ được những cái chấp trước vi tế. Thành ngài đang giảng về cái vi trần. Cái vi trần là một cái tí đất hạt bụi mà nó gần hư không, gần không thấy được. Cái vi trần á, định nghĩa cái vi trần á là một cái hạt bụi mà nhỏ nhất mà con mắt có thể thấy được. Thành ra cái hạt bụi vi trần này nó gần như là vô hình luôn, có nghĩa không thấy được luôn. Mấy quả nó gần như là không có. Thì ngài Tú Bồ Đề đó, một người hiểu cái không đó, mới nói rằng đó, là cái vi trần này đó, Phật đó, không gọi là vi trần. Thiệt sự mà nó có thì không, Phật không gọi là vi trần. Khi mà Đức Phật mà nói về dạng về cái vi trần á, khi mà Đức Phật nói vi trần là Đức Phật nói về cái phương diện mà con người phàm phu còn thấy nó là vi trần. Ok. Thành chúng ta đó là người còn phàm phu đó, nhìn vào cái vi trần đấy vì còn thấy nó, thành còn chấp nó là cái vi trần, nhìn là nó còn có. Thành con người chúng ta phàm phu đó, cái bản tính, cái sự mê muội của người phàm phu là chỉ tin cái gì mình thấy được. Nghe rồi không? Cái này bởi vì Đức Phật mà người rất uyển chuyển, khi mà nói chuyện với chúng ta thì nói dùng cái danh từ vi trần để cho quý vị nói về những cái gì quý vị có thể hiểu được. Ok. Nhưng mà đối với Đức Phật á, ngược lại những cái người giác ngộ thì không nhìn cái vi trần là chân thật, nó thật sự là có. Bởi vậy mới gọi là một cái vi trần. Có việc có ai thắc mắc về chuyện này không? Nếu khi nói cái này mà tới phần này quý vị hiểu được là thầy quá phục quý vị. Thầy lúc mà thầy đọc kinh là thầy cũng hiểu gì hết á. Rồi ngài Tiên Hoa mà giảng cái phần này tới cái kinh này, tới phần này là gần sắp hết kinh rồi. Ngài giảng phần này thì thầy cũng không hiểu luôn nữa. Đây là cái tuyệt vời của kinh Kim Cang. Cái này là cái nó nhắc lui nhắc tới hoài kinh Kim Cang á, nói là ở đây là cái vi trần. Nhưng thiệt ra nó không phải vi trần, thành ra bên ngoài nó là vi trần. Thầy không hiểu tại sao những cái chú thích của kinh Kim Cang không giảng rõ ràng cho mình hiểu. Những người tu hành đó, người ta phục kinh Kim Cang lắm. Nhất những cái người mà ngoài đạo đó, người ta rất phục cái kinh Kim Cang này. Họ nhắc nhau kinh Kim Cang này nó thâm sâu dễ sợ, và tới mình nghiên cứu. Thành ra rất nhiều người ngoài đạo, những người Phật tử đó đều nghiên cứu kinh Kim Cang, đọc kinh Kim Cang, đọc những chú thích kinh Kim Cang, mà càng đọc càng không hiểu. Đối với thầy, những người mình dám nói là tôi thích kinh Kim Cang lắm đó, là lạ lắm, mà tại vì đối với cá nhân thầy đọc kinh Kim Cang thầy không hiểu, nó luôn nó ngược hoài mà nó quanh nó co hoài. Cái thằng cứ nói là đây là vi trần, nhưng thiệt ra không phải vi trần, thành ra Đức Phật mới gọi nó là vi trần. Nghe khó chịu không? Đây là cái xe, thiệt ra nó phải là cái xe, bởi vì Đức Phật mới gọi nó là cái xe. Ok. Đây là cái nhà, thiệt ra nó phải là cái nhà, bởi vì Đức Phật gọi là cái nhà. Khi bị đọc cái phần này, lúc phần cuối thầy mới giảng cái vị nghe. Ý nghĩa như vậy thôi. Có ba cái sự thật trong cái thế gian này. Có ba cái loại sự thật. Cái sự thật của thầy, cái sự thật của quý vị và những sự thật người kia đều sai hết. Cái này, cái lý do nó có sự thật khác nhau là tùy cái nhãn quan của mỗi người, tùy cái nhìn của mỗi người. Cái kinh là hay dễ sợ lắm. Kinh là hay, rất là hay. Là chỗ này nè. Cái kinh là hay ở chỗ là cứ giảng lưu giảng tới hoài, nhắc cho mình hiểu, giúp mình hiểu được. Có ba cái loại sự thật của chúng sanh. Cái sự thật của cái người phàm phu, cái tục đế, tục là cái người phàm phu đó. Ok, quý vị nghe này, đối với cá nhân quý vị, quý vị nhìn mọi sự đều là chân thật, đều là thật. Tục đế là sao? Có nghĩa là đối với người phàm phu á, tất cả cái chúng ta tin á là đều là thật. Quý vị ngồi đó mà nghe đứa con nít nó ồn ở sau đó, quý vị nó ồn mà quý vị khó chịu. Nên chúng tôi nói sao? Cứ để cho nó là mồn đi, để quý vị tập đừng có phiền não. Ok. Cái bản tính của cái tục đế đó, cái sự tân thật của cái người phàm phu á, là chúng ta cứ chấp vào cái giác quan mà chúng thấy, những gì mà giác quan chúng ta thấy được. Cái tục đế là mình chấp trước vào những cái ngoại cảnh, cái ngoại vật. Ví dụ mình thấy nó chân thật bởi vì mình gọi mình muốn nhiều tiền hơn. Cái thực tế như vậy này, ông thầy có thể nói cái vì là cái tiền nó là giả, như để cái vị nó tôi không cần biết. À, tôi vẫn muốn nhiều tiền hơn như thường, kệ nó giả không sao đâu. Thế nên quý vị nói luôn đến tới cùng chừng nó thôi là quý vị vẫn coi những cái đồ tiền, những cái đồ vật chất đó là chân thật đối với quý vị. Nói gì nói, để cái tâm quý vị vẫn coi nó là chân thật. Bởi vậy mới gọi là tục đế. Cái người phàm phu coi nó là thật. Nếu như mà chúng tôi mà nói cái đó là nó sai thì sao quý vị có giảng quý vị biết được. Xong đấy, cái loại chân lý thứ nhì đó là gọi là thì cái loại mà sự thật chân thật, cái loại sự thật thứ nhì á, là cho sự thật của những người đã có một cái hiểu biết chân chính. Cái họ thấy cái người mà có trí huệ, ta nhìn ra sao, ta nhìn là mọi, ta hiểu được mọi sự nó đều là không. Thì người ta thấy được á, mình là không, người ta là không, mọi sự đều là không. Có ai thấy được cái đó không? Những người nào mà thấy là nó không, giơ tay thầy coi. Những cái người này, người ta thấy được cái không, thiệt sự nó không. Cái này không phải là nói. Ok? Cái này gọi là chân đế. Muốn hiểu được cái chân đế phải làm cái gì, phải cần cái gì? Quý vị phải có đủ cái định lực mới thấy được cái này. Cái lý do mà hiện bây giờ quý vị vẫn không thấy nó là không á, là tại vì quý vị chưa đủ định lực. Thành quý vị có thể đọc biết bao nhiêu sách, quý vị có thể đọc hết 660 cái cuốn kinh Bát Nhã này mà được dịch ra từ tiếng Phạn. Ok, cái Bát Nhã này, kinh Kim Cang này, Bát Nhã này là cái pháp mà được dịch từ tiếng Phạn. Ngài Hiền Trang đem từ thỉnh từ bên Ấn Độ về qua Trung Hoa là 660 cuốn cái cuộn kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã này. Ok, và dịch ra tiếng Hoa. Quý vị cứ đọc cái kinh đó hoài, đọc lúi đọc tới hoài, đời đời kiếp kiếp. Nếu quý vị mà đọc có lâu đi nữa mà quý vị không có đủ định lực, không thể nào hiểu được cái ý nghĩa của kinh Kim Cang này. Bởi vì vậy những cái người mà ngoại đạo, thành rất nhiều người ngoại đạo thầy quen, người ta tới chùa, tới các chùa thỉnh cái kinh Kim Cang, thỉnh chú thích kinh Kim Cang để đọc mà nghiên cứu. Ok, họ cứ nghiên cứu được cả đời luôn á, không thể nào hiểu được, tại vì họ không đủ định lực. Thành nói cách khác, cái cách mà muốn hiểu kinh Kim Cang á là phải luyện công để tăng trưởng cái định lực của mình. Nghe rõ ràng không? Cái người phàm phu đó thấy cái tục đế của họ, tất cả mọi người đều là chân thật hết. Cái người mà càng, cái người phàm phu mà càng ít định lực chừng nào thì càng thấy mọi sự nó đều là chân thật, đều là thật hết. Rồi khi mà quý vị càng có định lực thêm, cái này cũng có cái duyên lạ lắm. Ngày hôm nay chúng ta có hai cái vị tỳ kheo ni tới viếng thăm. Cái truyền thống người xuất gia là họ người ni tăng đó, là tới cái mùa hè đó họ an cư kiết hạ. Thành ra cái người của xuất gia mà đi ăn cứ cất hạ là một cái chuyện rất là tốt. Thành vậy thầy mới vậy gửi học trò đi qua học học bên Đài Loan để mà nghỉ hè, để mà ăn cứ kiết hạ. Thầy nói ăn cứ kiết hạ, ok. Đã bị đại đọa hơn 2 năm rưỡi rồi, thầy bây giờ đi cũng có lý lắm. Thành phải dù ông tí thôi, ông sợ ông bỏ ông chạy. Một khi mà được thọ thì theo giới rồi là đi đâu cũng được hết á. Những người da trắng, mấy thầy da trắng, người ta thích, dễ sợ lắm. Cái bà ni tới, là hai cái bà sư bà ni là thầy rất là thích, thầy rất thích bà ni. Cái người tu hành đó, nó càng ngày nó càng trẻ, cái đó rất là đúng. Cái vị thấy cái ông thầy mà sa di mà già của chùa mình không? À, lúc mà ông tới đây nó ngói da nó nhăn đậy chùa, bây giờ nó căng như là con gái còn trẻ vậy đó. Cái vì mà tiến bộ tôi đồng cái người mình nó trẻ. Mà đệ tử thầy nó trẻ hơn, thầy cũng như nó già hơn rồi, là tức cái ngày cái trán nó nhăn lên, ngày tóc nó càng bạc thêm. Cái vết nhăn nó phải đi qua người khác rồi. Cái tâm họ nó rất là hồn nhiên. Họ không nói là mình giỏi hơn người kia. Cái người trẻ hơn là tại vì càng ngày họ càng ít cái tham lam. Họ không có ngạo mạn ra như cái những cái chùa trước mà thầy quen. Thành cái đó là chuyện rất là tốt. Quý vị muốn tới như vậy là quý vị thiểu dục. Thành cái tiến bộ quý vị ở chỗ là quý vị thấy mình càng ngày càng bớt cái tham dục. Tôi là đúng. Chứ không phải mình tu mà mình càng nghĩ mình càng ngày mình càng giỏi, càng ngày cái chùa mình càng bự, mình càng giàu, càng đệ tử, càng nhiều người thích mình. Cái đó là đâu có thiểu dục đâu. Cái đó không phải là tiến bộ. Quý vị thiểu dục, quý vị sẽ trẻ lại. Tại sao thầy già hơn? Tại sao thầy phải lãnh hết tất cả những cái dục vọng của quý vị? Thầy phải nhận tiền quý vị, phải nhận nhà quý vị. Chứ ai nhận bây giờ? Sao có người hy sinh? Ok. Để họ trật chỗ nào? Trật chỗ nào? Trật chỗ nào? Nó thiếu cái gì vậy? Chứ vì biết mà quý vị nói không được. Thiếu cái gì quá là thân hơn? Hai sư cô thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Cái cô thân ngộ không có ở đây, cô không thấy nói chuyện cô không được. 10 năm rồi. À, tu 10 năm rồi. Một cô 10 năm mà cô kia hơn nữa. Hả? Cái gì? Nhỏ gian dễ sợ. Cái vị đồng ý là không đồng ý? Hả? Cái vị thấy họ có định lực là không? Làm sao biết người có định lực là không? Làm sao quý vị biết người ta hơn định lực người ta hơn quý vị? Làm sao biết bây giờ? Kim Điền có biết không? Yes. Làm sao quý vị thấy biết người ta thua định lực mình? Thì dạy quý vị một cách rất là dễ. Mình định lực hơn người ta rất giản dị, cái gì về nhìn mắt người ta thôi. Ok. Khi mà mắt từ đầu ta phải chớp hoặc là ta phải xoay đi chỗ khác là người ta thua mình. Tại vì khi mà quý vị mà có định lực hơn người ta, quý vị nhìn mắt người ta. Ok. Ok. Thì cuối cùng người ta phải nhìn đi chỗ khác. Ta chịu mình nổi. Từ đầu. Thầy giảng cái quý vị nghe nè. Thầy dạy cái này quý vị đừng có làm. Chuyện này giống như cái giờ này đó, khi quý vị nhìn vào mắt người ta, cái này nó chuyện gì xảy ra. Lúc mà quý vị nhìn vào mắt người khác đó, là giống như đang đẩy tay nhau vậy, đẩy lui để tới như vậy đó. À, mấy bà này rung đùi khoái lắm. Mình trừng trị nó không cần đánh, cần mắng, cần la. Mình trừng người ta thôi. Ok. Thành cái định lực mình đó, nó qua cái ánh mắt mình. Một cách khác, và quý vị thì nhìn thấy được cái định lực người ta bằng cách thấy, cách nhìn người ta. Cái người mà có định lực đó, cái mắt nó không có lay lắc, không có đưa như vậy. Ok. Cách nhìn đó, như cái ông đại hàng đó, mà năm ngoái ông mới tới, ông chịu không nổi. Năm ngoái mà ông đại hàng tới là nhìn vào ông á, khoảng chừng 2 giây là ông phải nhìn chỗ khác. Bây giờ nhìn vào ông á là ông thì nhìn lâu hơn 4 giây, 6 giây, 5 giây, 6 giây. Mình nhìn mình biết ngay cái sức người ta tiến bộ là không tiến bộ. Mình quý vị không cần phải đấu như vậy, mà quý vị cái điểm là người ta mình nhìn cách người ta nhìn người khác, hay nhìn cái chuyện nhìn cách nhìn người ta. Cái người mà có định lực á, cách nhìn họ rất là chững chạc. Cái người mà thiếu định lực á, không thể nhìn như vậy được. Như quả ngân này không có định lực thành không? Ok. Đủ nhau. Mình vào cái thế như vậy mình mới thấy thực sự thấy. Còn nhiều người nó giấu, nhà như phật mình ngồi dín. Cái bà quả ngân bà giấu. Bà có định lực mà liếc ra xong rồi nhìn thôi. Đấy, cái bà của quả ngân bà chuyên môn bà giấu. Thành cái gì nhìn bà không được. Ok. Lúc mình thách người ta nhìn người ta phải đẩy lại. Hiểu không? Đó là mình mới biết được. Ok. Mấy người mà làm mấy thầy chuyên môn là thắng thầy hoài. Đây là cái cách mà thầy dạy cái gì, một cái cách thô để cái vị thấy được. Mà cái vị làm như vậy, thầy dạy cái loại là cái chiêu mà thấp mà thức thấp nhất á, khỏi ngân rồi. Con làm thấy thầy cũng nổi đâu. Để thấy tiếp là tu hơn 10 năm rồi. Ok. Tu đã 10 năm rồi. Định lực còn thua cái người anh trai mà mới tới đây tu có 5 tháng. Khiếp không? Cái người em trai đó tới đây tu với mình có 5 tháng thôi mà còn hơn, định lực còn hơn cái bà sư cô đó nữa. Kinh khủng không? Cái em trai, cái ông mà lúc mà thiền thất là ngồi ông khóc rống luôn. Cái một người đệ tử Phật tử tới bà sợ bà chạy luôn, bà không, cái bà chưa bây giờ tới là thấy lại nữa. Cái bà trước kia bà đi bà nói với thầy, bà nói thầy biết không, con đi khắp cái thiền viện hết rồi mà chưa có thiền viện nào mà người ta khóc như vậy hết, chưa bây giờ thấy ai khóc hết đó. Yes.
Con Phật thầy, tại sao mà hai cô này tới tôn trên 10 năm mà thua cái người em là 5 tháng, lý do là sao
vậy? Chắc là họ ăn cái người em ăn chay theo mình, ăn đồ ăn Việt Nam tiến bộ lẹ hơn. Cái người này, cái người chị là một người sư cô, một người tỳ kheo ni, ok, tu hành trọn đời luôn. Người em này á, là chỉ một ngày tu ngồi thiền chưa tới 1 tiếng đồng hồ. Ông em á, ông chỉ ngồi thiền nửa tiếng là cùng rồi.
Có kẻ thằng em nó phước báo nó cao hơn thầy, thành nên cái sức nó mạnh hơn.
Thầy không biết là cái em thiệt định phước báo nó nhiều hơn hay không, mà thầy biết ông này thích ăn đồ ăn Việt Nam mà lắm. Mỗi lần tới chùa ông ăn ngon lành lắm. Quý vị ăn phải cỡ để ý. Ăn đồ ăn Việt Nam càng nhiều càng tiến bộ lẹ. Ok. Thầy quý vị thấy không? Quý vị thấy thầy phải nhắc cho cái cô đó, nói là cô có thấy là em cô nó bây giờ nó an lạc hơn mà nó thoải mái hơn. Cô phải nhìn kỹ. Đúng, thầy nói đúng. Đây là những nhìn vị mà hòa thượng là nhìn đó. Đây những cái vị hòa thượng ta thử cái vị một cách nhìn vào mắt cái gì. Họ nhìn lẻ lắm. Tại họ 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 đụng như vậy, họ biết họ thua là họ chạy lui rồi. Họ khéo ở chỗ là họ mấy hòa thượng đó, họ nhìn vào mắt cái vị để họ họ đấu cái vị lẹ lắm. Những cái người mà hòa thượng mà Việt Nam mà tàu á, ok, họ đấu vậy như mày nè. Mấy hòa thượng nhìn cái vị xong đẩy cái giật lui lại. Họ biết họ không hơn cái vị, họ rất lui, họ nói ờ được, đừng có đụng này. Hòa thượng thường tòa muốn hòa thượng thường tòa lâu ngày đừng có đụng người ta, đụng nó đánh cho chết á. Cao hà cho tụi mà ngoài đạo tới nó khổ, nó ký đầu á, không lộn xộn. Sao cơ? Nhắm mắt hả? Người nào, mấy cái người hằng đó hả? Mấy người mà nhắm mắt là trình độ còn thấp lắm. Mấy cái người nhắm mắt là trình độ còn thấp. Ừ. Tại sao nhắm mắt? Nhắm mắt để làm cái gì? Cái phía họ là tu như vậy đó, phía mình không làm như vậy. Ừ? Tại sao như vậy? Cái người mà nhắm mắt tại người sợ bị lậu. Bị lậu. Cái bị nhìn như vậy thôi, nhìn thấp xuống á, thì ít bị nó chi phối hơn. Cái óc mình, cái mắt mình nó bị, óc mình nó ít bị những cái sắc á, hình sắc á, nó chi phối. Thành họ sợ cái lậu. Sao? Chưa hiểu thành phải nhắm mắt tại còn bị lậu. Sao Nhân? Hiện bà con Ngân bà giỏi lắm, cái gì bà cũng biết hết á. Bà mới nói nè, ông là thượng tiến hóa đó, ông mở mắt vậy đó, ông quan sát mọi người. Những cái huynh đệ mà sư cô đó mà nhắm mắt á, là tại vì họ tu chưa tới nơi tới chốn, thành cứ nhắm mắt hoài. Thành họ phải thủ, họ không muốn bị lậu. Một cách mà thô nhất mà quý vị có thể bớt cái lậu là bằng cách nhắm mắt lại. Nhưng đều theo cái cô Quả Ngân đó, thì cô nói ngài tiến hóa đó, mở mắt ra như không bị lậu, đó mới gọi là công phu. Thằng ngài tiến hóa, ngài mở mắt ra nhưng ngài không bị lậu tí nào hết, mới đó là thiệt sự là công phu. Còn mấy ông thầy, mấy ông cô, bà cô cứ nhắm mắt hoài là vẫn tu chưa tới nơi tới chỗ, vẫn chưa hiểu. Thành đang thủ, đang sợ cái lậu. Ai thắc mắc gì không? Lý do họ nhắm mắt là tại vì họ sợ thủ, họ sợ cái lậu, thành họ phải nhắm mắt. Tại vì khi mà cái lậu nó xảy ra, họ không biết đối phó với cái lậu. Còn cái người mà khi mà hiểu cái lậu rồi, không còn sợ nó nữa. Cái cách mà cái trường, cái mấy cái chỗ khác ta tu á, ta dạy cái gì á, ok, là ta nói là trong cái thiền đường á, là quý vị phải im lặng, quý vị phải ngăn nắp, quý vị phải chững chạc, quý vị phải theo lề, theo luật. Cái phương pháp họ dạy như vậy, cách thầy dạy nó khác. Ok. Này, cách thầy dạy nó hơi khác một tí. Ok. Đối với thầy, khi bị học thiền để trở thành con người từ bi hơn, nó quan trọng hơn đối với thầy. Khi thầy dạy cái vị xong, một cái vị có công phu, có định lực, mà xong cái vị, cái tâm cái vị là chỉ như một cái người vũ phu, một cái người vũ nữ. Ok. Cái chùa này có một người vũ phu thôi là thầy thôi, không ai có quyền hung tợn được, nhìn con nít cũng được, không sao. Thành cái pháp mình tu nó khác cái pháp những chùa khác ở chỗ đó, đó là mình tu cái từ, mình tu cái bi, chứ không phải mình tu cái mạnh. Thành cách luyện của thầy nó khác ở chỗ khác ở đó, mấy cái chùa khác ở đó là tới điều kiện của thầy là thầy luyện cái công phu của thầy đó nó dựa trên cái từ cái bi. Bởi vậy quý vị sẽ đi xa hơn. Thành là thầy cái cách thầy dạy nó khác, là thầy cho con nít nó phá đủ chỗ, thầy cho phép con nít nó phá đủ cỡ hết đó, ok. Cho phép người ta la lối này. Tại vì như vậy cái tâm quý vị nó phải nhẫn, phải chịu đựng mới hoài là từ, mới hoài là bi. Mình thấy nó ghét dễ sợ luôn, mình mừng là cả đời mình khôn ngoan, mình không có con đó, ok. Không phải con mình luôn nữa, người mình thích nữa, không phải da trắng nữa. Quý vị làm được như vậy, tôi đồng quý vị sẽ từ bi với chồng mình hơn, quý vị từ bi với con mình hơn, từ bi với người, với cháu mình hơn, đúng không? Sau khi mình chịu đó rồi, mình nhìn chồng mình nó có gì đâu. Hiểu không? Tại vì thầy biết cái này là cái lập trường của thầy đó. Tại thầy đã gặp biết bao nhiêu thầy, sẽ gặp biết bao nhiêu thầy cô, sẽ gặp biết bao nhiêu người bên ngoại đạo. Họ có định lực, họ có định lực, họ có sức thiệt, như là họ chưa mới lấy thịt đèn rồi. Thầy nói gì? Bởi vì thầy khi thấy những cái chuyện đó rồi, thầy là người đã bị họ bỏ, họ ăn hiếp rồi, ok. Cô có hiểu không? Thầy đã bị những thầy cô đã ăn hiếp rồi, họ đã đánh thầy rồi. Lúc đó mà thầy bị đánh, bị hành hạ như vậy, thầy mới nói trong tương lai tôi sẽ có mặt cái vị bằng cái gì? Bằng cái từ, bằng cái bi. Nếu mà thầy không hơn họ được cái định lực thì sẽ hơn họ cái từ, cái bi. Hiểu không Quảng Ngân? Thầy bị nhiều quá, sau này học trò thì sẽ hơn họ ở chỗ đó, đó, hơn cái từ, hơn cái bi. Quý vị biết sau này sẽ mới hiểu sao. Cái gì mà từ bi hơn thì tự động cái định lực quý vị sẽ hơn người ta. Có ai có thắc mắc gì khác không? Thân thầy khi thầy nói, thầy kể những cái gì mà vì mà tỳ kheo, mà tỳ kheo ni tới đó, tới viếng sang chùa đó, thầy tiếc dễ sợ đó. Tu đã bỏ 10 năm trời rồi mà không mà tu trật đường tới cái độ một cái người chỉ tài gia mà tu thỉnh thoảng tu thôi đó, tu ít hơn họ mà còn hơn, cái thành công còn lớn hơn họ. Nếu như cái định lực quý vị cao hơn người kia, nghĩa là sao? Quý vị thanh tịnh hơn, cái cách chúng ta tu đó thì quý vị sẽ từ bi hơn người ta. Chúng ta tu đó, vừa tu từ, vừa tu bi, vừa định lực cùng một lúc luôn. Thầy huấn luyện học trò thầy như vậy. Những cái đứa nó đi rồi là tại tụi nó không đủ từ bi. Quý vị càng tiến bộ thì càng phải từ bi hơn. Mà quý vị không từ bi nữa thì thầy sẽ đuổi quý vị ra. Nếu quý vị mà không chịu phát triển cái từ bi thì quý vị, thầy sẽ không dạy quý vị, không tiếp tục dạy quý vị, không tiếp tục huấn luyện cho quý vị. Tính thầy như vậy rồi đó. Thầy nói quý vị rõ ràng, nếu quý vị mà có cái định lực quý vị cao hơn người ta, quý vị sẽ thanh tịnh hơn người ta, quý vị từ bi hơn người ta, quý vị có trí huệ hơn người ta, mạnh hơn người ta, quý vị khỏe hơn người ta. Chỉ quý vị đừng quên nữa, cuối cùng là quý vị sẽ có phước đức hơn người ta. Cái người mà thấp hơn, cái định lực mà thấp hơn quý vị sẽ không thể nào so sánh những cái phương diện đó được với quý vị. Sáu cái phương diện đó thầy mới nói xong á, người nào định lực mà thấp hơn sẽ bị thua hết. Cái lò chúng ta tu như vậy đó. Thành ra thầy không cần biết người kia là ai, cái nhóm kia nó tu với ai, nhưng điều mà họ tới họ so sánh học trò mình sẽ thấy sự khác biệt được 6 phương diện đó, không thể nào so sánh được. Thành cái điều kiện chúng ta tu nó khó lắm. Thành nó có một vài người lai rai một vài người tới chùa là thầy mừng quá trời. Nhiều người có vài người tới thầy mừng dễ sợ, nó ủa sao ngày này đông dữ vậy. Cái điều kiện tu hành cái chúng ta nó khó hơn tí, nó gắt cao hơn tí. Ai thắc mắc gì không? Nói chuyện tới cái chuyện ngày hôm nay. Thành ra nói cách khác là cái sự tiến bộ của quý vị á, nó dựa trên cái sự phát triển của định lực của quý vị. Nói cách khác cho quý vị nghe, những cái người mà cái định lực từng ngày nó cần đang xuống là họ đang bị tuột, họ đang thụt lùi. Đối với chúng ta, cái sự mà thối bộ đó nó còn tệ hơn là chết nữa, nó còn tệ hơn là tử thần nữa. Sao anh kiến thắc mắc gì không? Thành quý vị thấy không? Mình tu hành mình rõ ràng. Bởi vì cái việc tu hành chúng ta đó nó rất là giản dị, là cứ từng lực mà tăng trưởng cái định lực của mình. Thành một cái đài pháp môn mà chúng ta có đó là cái thiền thất. Một cái phương pháp nó cực kỳ tuyệt vời để mà luyện cái nội lực. Thắc mắc gì không? Thành quý vị tiếp tục phát triển nội lực cho tới khi quý vị đạt tới cái cửu định. Lúc đó quý vị sẽ hiểu được cái chân đế. Quý vị thấy được cái không. Quý vị thấy được cái không của ngã. Ai thắc mắc gì không? Bởi trở về lại cái lời của kinh Phật giảng trong kinh Bát Nhã này, phần kinh Kim Cang này. Thành kinh nói rằng Đức Phật nói về cái vi trần. Ok. Điều đó không phải là vi trần, bởi vậy mới gọi là vi trần. Có nghĩa là sao? Thầy nói cái nghĩa là sao? Khi Đức Phật nói về vi trần là nói vi trần theo cái phương diện của quý vị, theo phương diện của Quan Ngân là vẫn thấy vi trần là thật. Cái cô Quảng Ngân muốn thấy tiền là tiền thiệt, màu xanh nó đẹp mà nó hay ha, thì cái đó vẫn thấy nó là thật. Ok. Nhưng thì thiệt ra cái tiền nó không phải là thật. Cái đó nói về cái người mà thấy được cái người có trí huệ cửu định trở lên. Bởi vậy Đức Phật mới gọi là vi trần, có nghĩa là cái người giác ngộ sẽ thấy được như vậy. Đó là trung đạo. Ngài nói cái vi trần, cái vị thấy là vi trần, cái vị thấy này là cái tiền. Đức Phật nói cái vị thấy cái tiền nó thật đối cái vị, thì Đức Phật nói chấp nhận. Cái đây là cái Phật giáo đặc biệt cái đó. Phật giáo nói là cái tiền này thiệt, ok. Đức Phật nói bên Phật giáo mày hay lắm. Kim Điền mà thấy cái tiền nó thật, nó quan trọng thì nó ok, quan trọng. Cái đó bài học đó bài học khác. Thành cái hay đặc biệt á, cái người mà phàm phu nói cái này là chân thật. Ok. Như là có một cái nhóm người thứ nhì đối với họ chân thật á, họ không coi cái đó là thật. Cái đó là cái sự thật của họ. Ok. Nghe hiểu không Quang Ngân? Có một nhóm người ta không coi nó là thật, nó coi thường đó. Ok. Cái phần này phần mà không ai giảng cái này hết đó. Thầy đọc hết tất cả chú thích mà thầy đọc rồi đó, không ai giảng cái phần này. Bởi vậy mới gọi là vi trần. Bởi vậy cái người có giác ngộ coi nó vừa không mà vừa có. Nó vừa không mà vừa có. Bởi vậy nó gọi là trung đạo. Đáng lẽ phải không rõ chứ không sao ấy. Quý vị thấy cái Phật giáo mình có ba cái sự thật luôn. Những người sự thật cho những người còn mê muội, có một cái sự thật của những người mà có trí huệ. cuối cùng có cái sự thật của cái người giác ngộ. Ba cái loại sự thật khác nhau. Nghe rõ không? Nó khác chỗ nào? Cái người mà phàm phu đó, ta coi cái này là thật á, ok. Người nói là cái tiền nó là thật, ok. Tiền thật nghĩa là sao? Họ chấp vào cái tiền. Cái thật nó chỉ nghĩa là cái chấp thôi. Họ không có xả được. Hiểu không? Nếu quý vị không bỏ được con, quý vị không bỏ được tình ái tình, thì đối với quý vị đó, cái ái tình với con nó là thật. Ai coi là tình với là tiền, tình với tài là thật, giơ tay thầy coi. 7 người thôi. Thành chúng ta thích tiền thì chúng ta thích tài, ok. Chúng ta thích tình. Cái đó là cái sự thật đầu tiên. Đó là tục đế, ok. Cái tục là người phàm phu đó. Cái sự thật của người phàm phu nó gọi là tục đế. Cái sự thật của cái chân đế, ok. Nói là tiền không phải là thật mà tình không phải là thật, ok. Mình nhìn con đó, tao đâu cần thương mày đâu. Nó nhìn con đây, con mình thương nó làm cái gì? Cái tình thương đâu phải là thật đâu. Nó đâu phải là thật đâu. Nó là không. Tình thương là không. Có nghĩa là mình không có chấp vào nó. Quý vị thấy không? Bởi vì quý vị thấy cái sự hy sinh của thầy không? Khi mà quý vị, một khi mà quý vị tu mà tới mà trình độ mà hiểu được cái tiền là không rồi, quý vị đưa cho thầy ngay lập tức là thầy phải nhận như sao bây giờ? Thấy không? Nó đỡ phí. Quý vị giảng mấy năm trời vẫn chưa hiểu. Ok. Cái ý nghĩa của cái chân đế là có nghĩa là mình có thể xả nó, mình không cần chấp nó. Cái chân đế chỉ có nghĩa là mình vứt nó được, mình muốn tiếp. Mình cho con, cho chồng, cho tiền, cho nhà, cho cửa, cho hết, mình không tiếc gì hết. Cái đó mình mới có là cái thật sự, cái tâm, cái tấm mình á. Mình không tiếc gì hết á. Nghe không? Sư cô có nghe không? Cái chân đế nó như vậy, chân đế là không có nghĩa là có không, nó không có nghĩa là mình sẵn sàng mình vứt, có cũng được mà không cũng được. Không có nghĩa là nếu quý vị không có thì mình không bị phiền não. Nghe rõ không? Cái kinh Kim Cang nó quan trọng cái phần này. Ai cũng biết liếc nhìn xuống à, thầy ông giảng sao đòi hỏi quá, ông thầy càng ngày càng đòi hỏi. Thầy người ta mới coi thử cái ai coi là tình với tiền à, với tiền là không. Làm ơn camera quay quanh nhùng vòng coi thử là ai giơ tay lên. Thấy không? Thấy nó khó không? Thầy quý vị thấy xả cái ngoài vật nó khó chừng nào không? Cái người giác ngộ là vừa thấy nó thật, vừa thấy nó giả. Cùng một lúc luôn. Làm sao mà mình có thể thấy được nó vừa thật, nó vừa giả cùng một lúc luôn? Làm sao được? Bởi vì gọi là chân không mới diệu hữu. Ok. Đó là tấm 799. Quý vị, cái Đức Phật khéo cho đó, ngài dạy rất là hay. Cái phương tiện của Đức Phật nó tuyệt vời. Ngài giảng về cái không bằng cách bàn, ngài giảng về cái vi trần nó gần như không nữa. Ok. Nó gần không là sao? Trong tâm quý vị, tại sao dùng cái gần không? Gần không để cơm quý vị nó không quan trọng nữa. Thì nó không khác gì không ấy. Bên toán học á thì gọi là cái triết lý của cái lý của giới hạn, cái giới hạn. Khi mà tới đó, tới gần không thì coi như là không có gì đâu, đúng không? Theo toán học mình đâu thấy không được, mình chỉ cần thấy nó gần không là đủ rồi. Đi về hướng với không, nó cách nào nó hơn nữa là đủ, đã biết nó là không rồi. Không còn gì mà phải để ý. Đức Phật hồi trước đâu có cần giảng có toán học với cái khái niệm về cái giới hạn đâu. Thành dùng cái khéo là cái vi trần. Cái bên ngoài đạo đó họ cũng có cái quan niệm như vậy. Bên cái bên toán học, bên ngoài đạo cũng có thể khoa học có thể trẻ cho nó. Họ cũng có thể tới trẻ được như vậy. Được thật ra bên cái ngoài ra Phật giáo đó họ không thể nào thấy được cái không. bên ngoài đạo đó, ngoài Phật giáo đó, họ không thể nào thấy được cái không. Không thể nào thấy được. Tại sao không được? Tại vì chỉ vì họ chưa đủ cái định lực nên họ không thể nào thấy được. Không thể nào tưởng tượng. Thiệt sự, người ta nhìn như vậy luôn đó. Ok, lấy cái tờ giấy 100 đồng đốt nó tỉnh bơ, không có động tay, để đốt 1 triệu đồng nó cũng tỉnh bơ. Thế thì hiểu, vì thấy không? Cái tiền đốt 1 triệu đồng cũng tỉnh bơ, 10 triệu cũng tỉnh bơ, 10 triệu cũng tỉnh bơ. Thì càng ngày cái định lực cái việc càng tăng, thì càng ngày cái việc càng bớt chấp trước những cái ngoại vật. Tại sao người Phật giáo chúng ta lại nói là như vậy không có nghĩa là quý vị về nhà nó cái tiền ái tình không phải là quan trọng, tiền phải là quan trọng. Về nói chồng ơi, em học bài học hay dễ sợ luôn á. Tình thương phải là thật, mà con cái phải là thật. Bây giờ mình đem cái thằng nhóc mình vứt cái thùng rác thử ra sao. Tại vì như vậy đối với ông chồng mình nó vẫn còn là thật, đối với con nó vẫn là thật, đâu có thể bỏ nó được. Cái đó không phải là Phật giáo. Ok, nghe nghe không? Nó có bỏ bề bài vậy được. Những cái người mà dám bỏ nó là ơi, mẹ không phải là thật, tiền không phải là thật. Những người dám nói như vậy là mấy người đó là mấy người đó là giả dối, đúng không? Cái miệng nó là tình thương phải là thật mà mình cái miệng nói á, mình cái miệng nói á, tình yêu ái tình phải là thật, mà một khi mà ông chồng mà có bồ một cái là nổi khùng, nổi điên lên. Quý vị chỉ gạt mình thôi. Khi thật như vậy, quý vị nói gì nói, nhưng đều đối với quý vị đó, cái tình ái tình với cái ngoài vật nó vẫn là thật cho quý vị tới khi quý vị đạt được cửu định hoặc là cao hơn. Quý vị không thể nào lừa thầy được đâu. Đừng đi qua lỗ, vẫn thương vẫn được. Ok, nghe rõ không? Cái đó là sự thật của cuộc đời mình. Làm sao quý vị thấy nó vừa thật, nó vừa là giả cùng một lúc luôn. Lúc đó quý vị tới một cái định lực hoài là chân không và diệu hữu. Cái này nó còn cao hơn là cửu định nữa. Nó có 3 trình độ khác nhau. Nghe rõ ràng không? Cái thế giới này nó có 3 cái sự thật khác nhau. Có 3 cái loại thật nó khác nhau. Đừng có nghĩ quý vị hiểu hết tất cả. Phải khiêm tốn. Nếu quý vị thấy nó là thật là quý vị đang bị mê muội. Ok, những cái người hồi 8 người hồi nãy mà giơ tay với thầy nói là tôi thấy mọi Phật đều là thật á, là thầy khen cái vị là người chân thật. Còn những cái người mà coi nó không thật á là không ai thấy nó không hết. Ok, để nếu như vậy người nói cái gì về cái chân không, cái gì hữu làm cái gì? Quý vị chưa thấy nó là không nổi mà sao nói chân không nữa? Tại vì cái chân không với dị hữu nó còn cao hơn cái cửu định xa lắm. Nó cao hơn cửu định xa lắm. Lúc đó đó, lúc quý vị tới chân không với dị hữu rồi đó, ok, đó mới gọi là trí huệ chân chính. Ai thắc mắc gì không? Đó là cái trình độ của Bồ Tát. Thì người Bồ Tát người ta bao dung vào cái cuộc sống, người ta không cần chạy, họ không cần phải nhắm mắt lại. Cái người mà nhắm mắt lại, cái người nó không được, cái này là tôi từ bỏ cái gì, hiểu không? Nhắm mắt lại thấy không được, tôi không muốn cái gì đâu. Okay. Cái người Bồ Tát, người mở mắt thao láo, cái người Bồ Tát đó là không có từ bỏ ai hết. Bao dung hết tất cả, có cũng được, không cũng được, không sao hết đó. Cái đó mới thiệt sự là tùy duyên. Quý vị thấy không? người Bồ Tát nói là nếu như không có tiền cũng được, có tiền cũng được, ăn ngon cũng được, ăn dở cũng được, cho chùa cũng được, không cho chùa đuổi nó ra. Tại sao vậy? Mình có quyền đuổi đó, đuổi cũng được, không đuổi cũng được mà, đâu có sao đâu. Cái đó mới gọi là tùy duyên đó nghe. Cái tùy duyên đó đạp, nó vui chỗ đó. Họ, cái tùy duyên đó là họ sao cũng được hết đó. Quý vị đừng có hiểu lầm cái tùy duyên là có đã làm bậy. cái người mà tùy duyên, thực sự biết tùy duyên là cái người không bao giờ làm ác hết. Không bao giờ. Họ không có ác. Những cái người mà chưa tới đó đó, làm bậy mà viện cớ để mà làm bậy. Còn cái người mà thiệt sự tới đó rồi á, họ không còn làm bậy nữa. Họ không thể nào làm bậy được nữa. Quý vị thấy sướng như sợ. Ok. Mới gọi là giải thoát. Họ không thể nào làm bậy được nữa. Thành nếu như có người hỏi vậy, mình mắng con mình ác hay không? Thế đứng với ác chứ. Quý vị mà sao mà tránh cái ác được? Quý vị toàn là ác không? Không được la con. Quý vị phải thương con. Thế thấy ông thầy đàng hoàng không? Thầy tốt dễ sợ không? Trước khi mà quý vị tới cái cảnh giới mà quý vị không có thể làm ác nữa, thành ra quý vị nó đặc biệt dễ sợ lắm. Quý vị muốn tới cái không thể nào, cái cảnh giới mà không thể nào làm ác được, thì vì bây giờ phải bắt đầu không được làm ác. Quý vị thấy thích dễ sợ. Cái đại thừa nó tuyệt vời dễ sợ lắm. Quý vị muốn tới, mình muốn cuối cùng mình không làm ác, thì lúc đầu mình nhất quyết không thể làm ác được. Thì sau khi mình tới đó rồi, mình làm ác cũng không sao hết đó. Lúc đó cảnh giới của cái chân không có diệu hữu. Mình làm ác mà mình không có ác. Có thấy không? Tại sao mình có thể làm ác? Là tại vì cái người như cái ông đó, ông ngồi sau đó, ông nói rõ ràng ông thầy ác. Thế. Nhưng đều á, mình không có làm ác. Tại sao vậy? Tại vì ông thầy thấy không ác gì hết. Thành bởi vậy mới vừa ác mà vừa không ác. Thành theo cô kỷ niệm cô nói, không biết cái này quá cao siêu, con không theo được đó nha. Đó là giải thoát. Thiền cứ bây giờ quý vị đang còn kẹt cái ác với không ác. Có thấy không? Quý vị vẫn còn kẹt ở cái giàu với cái nghèo. Quý vị kẹt vào cái có và cái không có. Các anh bị kẹt. Ok. Có là gì? Có là có tiền. Không có là không có tiền. Hai cái đó làm mình khó chịu hết. Là anh thắc mắc gì không? Thành bởi vậy. Lúc đó cái đau, nó thiệt sự nó không đau. Không còn đau nữa, không thấy đau nữa. Cái đau nó không làm mình khó chịu nữa. Ok. Mà ví dụ như mình khó chịu, nó khó, hơi khó giảng cái gì. Vì tới đó vì sẽ biết. Lại thắc mắc gì không? Cái gì thấy không? Cái gì thấy cái thế giới nó tuyệt vời. Nói về cái hiếu đi. Trả hiếu đi. Cái sự thật đầu tiên là gì? Là phải trả hiếu. Mình phải trả lại báo hiếu cha mẹ mình. Đúng không? Cái đó là sự thật đầu tiên của Phật giáo. Ngài Trung Hóa nói, còn con phải trả hiếu cha mẹ. Không có gì hơn hết. Cái đó là sự thật đầu tiên. Thầy thấy ngày hôm nay ai cũng đồng ý là trả hiếu là quan trọng. Ai không đồng ý giơ tay thầy coi. Ngày tiên ngày thứ hai dạy rất rõ ràng, tu là phải trả hiếu. Cái hiếu, cái hiếu thứ nhì là gì? Cái sự thật cái nhì là gì? Về cái hiếu là gì? Trật. Không có cái báo hiếu. Dễ sợ không? Không có báo hiếu. Quả ngân điền quả ngân khùng rồi. Ông thầy quá lố rồi. Tôi ngồi hai tiếng đồng hồ, lúc này tôi chịu đựng nổi nữa. Sao?
Thầy chân tu là trả hiếu.
Hả?
Người chân tu là trả hiếu.
Không có báo hiếu nghĩa là sao? Vậy thầy mới giảng cho cái gì nghe. Không có báo hiếu nghĩa là sao? Không có cái hiếu nghĩa là sao? Nghĩa là mình trả hiếu mà mình không thấy mình trả hiếu. Nói cách khác là mình đang trả hiếu cha mẹ mình mà mình không thấy nó là trả hiếu, nó gọi là không. Tại vì bây giờ quý vị đang còn kẹt cái chữ hiếu. Quý vị đang còn cái kẹt cái chữ hiếu, thành quý vị thấy người ta mà không, quý vị vẫn còn thấy mình phải cần trả hiếu. Thế cái chân đế nó nói là mặc dù tôi đang trả hiếu nhưng tôi không thấy tôi trả hiếu gì hết á, mới gọi là không hiếu. Hiểu chưa? Có nghĩa là mặc dù mình đang giúp cha mẹ mình, mình đang phụng dưỡng cho cha mẹ mình, nhưng cái tâm mình không thấy là phụng dưỡng gì hết, chỉ làm thôi. Mình làm mình đâu thấy gì đặc biệt đâu. Cái sự thật thứ ba là sao? Nó vừa có hiếu mà không có hiếu luôn nữa. Nghĩa là sao? Đó, mình đang trả hiếu mà người ta nghĩ là mình không trả hiếu. Thành mình mới nói tụi bay ngu quá. Nó thèm đùa chơi kìa. Lúc đó đó lúc mà mình quý vị cái chân đế, cái cảnh giới của cái trung đạo đó, là quý vị làm cái gì cũng đang trả hiếu. Quý vị không thể nào bất hiếu được. Quý vị hiểu cái pháp không? Thành cái người, giờ thầy nói ví dụ nghe. Nếu cái người mà hỏi, cho ví dụ, nếu cái người mà nói cái ông đó bất hiếu, cái sự thật nào vậy? Cái đó là tục đế đúng không? Cái đó là tục đế, cái sự thật đầu tiên. Còn cái người mà hiểu tục, cái người hiểu cái sự thật thứ nhì là sao? Hả? Người hiểu cái thế như là không đâu, không bất hiếu đâu, không có bất hiếu đâu. Cái người đó không thể nào bất hiếu được. Cái người đầu tiên đó, nói là người đó bất hiếu, người thứ nhì nó không bất hiếu đâu. Ok, làm như vậy không phải bất hiếu đâu. Người mà hiểu được cái sự thật thứ nhì đó, cái chân đế sẽ thấy rằng mặc dầu bề ngoài nó là bất hiếu thì ra không phải bất hiếu đâu. Ai thấy được? Quý vị thấy được không? Hả? Còn Ngân con thấy được không? Con thấy được cái người làm hiếu mà mình thấy nó bất hiếu, thấy được không? Có ai thấy được cái đó không? Cái lời nói quý vị, cách nhìn quý vị, cho quý vị biết quý vị đang ở chỗ nào. Thì cái người mà hiểu á, nói là cái người mà thực sự hiểu á, hiểu pháp đó, khó trí huệ chân chính đó, mà hiểu cái chân đế thôi đó, chỉ tới trình độ cửu định thôi đó, họ nói không có đâu. Trường hợp thứ ba, thầy nói đó, cái người đó là không thể nào bất hiếu được. Những cái người mà thấy được những cái tri kiến đó, cho cái vị hiểu cái trình độ người ta đang ở chỗ nào. Những người mà phê phình người khác đó, những cái lời nói họ cho quý vị thấy họ đang ở cái trình độ nào. Cái chừng đó thôi à. Họ chỉ hiểu được chừng đó thôi. Có người cũng tương tự như nói là ông thiệt sự có hiếu. Người có hiếu là mới có tầng đầu một thôi. Còn người nói không, không phải có hiếu đâu. Là hai. Hiểu không? Thành cái người mà nói ông này có hiếu, ông bà kia là bất hiếu, người ta chỉ hiểu được chuyện đó, mình nói làm cái gì? Phải kia thấy mình giải thoát dễ sợ, kệ nó, nghĩ gì kệ nó chứ, đúng không? Phải coi Ngân, người ta nói gì kệ người ta nhá, ta nói chuyện dốt của người ta chứ đâu phải người ta có hiểu gì kệ, đó là chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Thế mình làm cái gì? Thầy giảng cái này cho quý vị nghe để quý vị biết cái chuyện mà Ngài Thiện Hóa, trở về lại cái chuyện pháp Ngài Thiện Hóa, cái này quan trọng. Ngài Thiện Hóa nói quý vị phải trả hiếu trình độ nào đó. Cái lời dạy đó có liên quan tới người cửu định hoặc là cao hơn không? Đối với họ đó, nó tuyệt vời chỗ đó đó. Bắt đầu là quý vị phải trả hiếu, rồi quý vị tu cứ trả hiếu, càng ngày càng trả hiếu. Quý vị càng trả hiếu chừng nào thì càng không thấy cái hiếu nữa. Cái trường hợp thứ ba, quý vị phải trả hiếu. Trình độ thứ ba, cuối cùng Ngài Thiện Hóa nói là các con phải trả hiếu. Là tại vì cái tới trình độ thứ ba rồi, Ngài Bồ Tát là họ chỉ trả hiếu thôi, họ không làm gì khác hết đó. Hiểu không? Cái pháp Ngài Thiện Hóa nó rất là rộng. Chỉ học trò Ngài nó chưa hiểu thôi. nó còn phê phán rồi, còn phê phán người này có hiếu, người kia bất hiếu. Cái đứa mà nó nói như vậy là người chưa hiểu pháp ngài tiên hóa. Phải không Quang Nhân? Ok. Mình là 13, trễ hơn 13 phút mà đang tới tấm 800. Quý vị thấy cái pháp kim cang nó tuyệt vời không? Nó giúp quý vị gạt bỏ những cái thành kiến của mình. Quý vị nhớ không? Quý vị mà tự tin, quý vị mà mình tự nói á, mình biết rõ ràng lắm đó, cái đó mới là cái sự thật của một thôi, một trong ba thời gian này. Dễ sợ không? Mời quý vị đứng dậy, chúng ta hồi hướng công đức vãng sanh.